Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 265. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hội Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 26 tháng 12 năm 2002. Xin mời xem kinh bản trong khoa hội trang 35, xem từ hàng thứ 5 phần kinh văn. Thọ chúng vô lượng đệ thập tam. Nếu dùng kinh bản khác nhau cũng không sao. Quý vị hãy xem phẩm thứ 13 thì thấy được. Phẩm thứ 13. Phẩm thứ 13, thọ mạng đại chúng vô lượng. Trước hết chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này. Phật ngữ A Nan: Vô lượng thọ Phật, thọ mạng trường cửu, bất khả xưng kế. Ở chỗ này phần kinh văn là một đoạn nhỏ. Ở trong một phẩm kinh này, Thế Tôn vì chúng ta kế tiếp giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới ba thứ vô lượng. Thứ nhất là Bổn Sư A Di Đà Phật thọ mạng vô lượng. Thứ hai là giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới các bậc thượng thiện nhân, cũng chính là các học trò của A Di Đà Phật, nhân số cũng là vô lượng. Thứ ba vô lượng là Thế Tôn đặc biệt phải giới thiệu cho chúng ta, phàm là những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là những người vãng sanh vào hạ phẩm hạ sanh trong phàm thánh đồng cư độ, thọ mạng của họ cũng như A Di Đà Phật vậy, đều là vô lượng thọ. Đó là trong một phẩm kinh này nghĩa thú rất quan trọng. Ba thứ vô lượng này thật ra có thể nói Phật thọ vô lượng là pháp thân thành tựu. Đệ tử thọ vô lượng chúng ta có thể nói là pháp duyên thành tựu. Do đây mới biết rộng kết pháp duyên với tất cả chúng sanh là điều rất quan trọng. Đây là chư Phật Như Lai kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Thật tại mà nói, A Di Đà Phật là bậc nhất, cho nên số đệ tử của Ngài cũng nhiều vô lượng. Thứ ba là đệ tử thọ mạng cũng bằng với Phật. Đây mới thật là không thể nghĩ bàn. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu sơ lược về đề mục của phẩm này với quý vị. Thọ là thọ mạng. Thọ mạng do đâu mà có? Chúng ta học Phật, học Phật trước tiên phải biết ý nghĩa Phật là gì. Phật là dịch âm. từ phạn văn của Ấn Độ, ý nghĩa của nó là trí huệ, là giác ngộ. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nếu dùng danh từ của Phật Pháp mà nói, tức là triệt để thông đạt hiểu rõ tất cả tánh tướng lý sự nhân quả, thì gọi là Phật. Chúng ta học Phật chính là phải học giác ngộ, phải hiểu rõ lý sự nhân quả trong vũ trụ, thì mới gọi là thật sự học Phật. Sau khi hiểu rõ thì quý vị tự nhiên biết được thọ mạng từ đâu mà có. Nói tóm lại, chúng tôi có thể chia thành ba đại loại. Loại thứ nhất là lục đạo chúng sanh. Quý vị nên biết lục đạo là bao gồm cả vô tưởng thiên, tức bao gồm cả người cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Thọ mạng của họ rất dài. Phật tại trong kinh nói thọ mạng của họ có 80,000 đại kiếp. Người thế gian nghe đến con số này cũng mù mờ không rõ lắm. Đây là họ chưa hiểu Phật Pháp, họ chưa phải là học Phật. Người thật sự học Phật khi nghe đến 80,000 đại kiếp thì họ sẽ rất rung động. Vì sao họ rung động? Quý vị nghĩ xem, chúng ta nói cõi ta bà thế giới này, thời gian tồn tại của ta bà thế giới là có tính thời gian. Trong một đại kiếp thì có bốn trung kiếp. Trong bốn trung kiếp thì có thành trụ hoại không. Quý vị nghĩ xem, trong một đại kiếp thì toàn cả thế giới của ta bà thế giới có một lần thành trụ hoại không. Đây là trung kiếp. Trong một trung kiếp có 20 tiểu kiếp. Những thứ khác chúng ta không cần bàn đến. Quý vị nghĩ xem, ta bà thế giới này một lần thành trụ hay không là một kiếp. Có bao nhiêu lần thành trụ hay không? Có 80,000 lần. Cho nên quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này thì làm sao mà không rung động. Thế giới không phải là một địa cầu. Ta bà thế giới là một đại tinh hệ. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Ngài có nói, hiện nay chúng ta nói đến hệ ngân hà. Hệ ngân hà này là một đơn vị thế giới. Vậy thì một cõi ta bà thế giới có bao lớn? Y theo Phật tại trong kinh đã nói là có 10,000 ức cái hệ ngân hà. 10,000 ức cái hệ ngân hà là một đại tinh hệ. Nó phải trải qua thành trụ hoại không 80,000 lần. Đây là thọ mạng của người cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Nếu quý vị biết rõ chân tướng sự thật này thì mới thật sự thể hội được không thể nghĩ bàn. Họ là chúng sanh trong lục đạo có thọ mạng dài nhất, nhưng họ chưa ra khỏi lục đạo luân hồi. Vậy thì thọ mạng của họ từ đâu mà có? Là do nghiệp lực mà có, là do nghiệp lực của lục đạo chúng sanh. Chúng ta mỗi một người sống trong thế gian này, thọ mạng dài hay ngắn đều có định số. Đây không phải là túc mạng luận. Phật Pháp không nói túc mạng luận. Phật Pháp là nói đạo lý cho quý vị. Thọ mạng của mỗi một người, ai định cho quý vị? Là nghiệp lực của quý vị quyết định. ở Trung Quốc và ngoại quốc. Hiện nay xem tướng bói mạng, kể cả xem phong thủy cũng rất thịnh hành. Người ngoại quốc xem phong thủy cũng rất thịnh hành. Họ bói mạng là y theo giờ ngày tháng năm sinh của quý vị mà đoán ra. Nếu gặp được người bói mạng rất cao minh, họ có thể đoán số mạng của quý vị rất chính xác. Quý vị đọc trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn thì rõ, như ông Liễu Phàm gặp được Khổng Tiên Sinh, Khổng Tiên Sinh đoán số mạng cho ông rất chuẩn xác. Có thể đoán biết mỗi năm ông thu nhập được bao nhiêu. Ông Liễu Phàm là người học hành, người học hành phải tham gia thi cử. Ông phải trải qua mấy lần thi cử, thậm chí mỗi lần ông thi cử thi được hạng mấy, Khổng Tiên Sinh cũng có thể đoán đúng hết. Khổng Tiên Sinh đoán thọ mạng của ông chỉ có 53 tuổi, mất ở trong nhà. Ông Liễu Phàm trong mấy năm qua ông đã kiểm chứng những lời đoán của Khổng Tiên Sinh có chính xác hay không. Hoàn toàn chính xác. Khổng Tiên Sinh đoán ông mỗi năm hoàn toàn chính xác, không có thay đổi chút nào. Cho nên ông đã hiểu miếng ăn miếng uống đều do số đã định. Ông chỉ biết như vậy, nhưng ông không biết nguyên nhân. Vì vậy tâm của ông đã định, một cái vọng niệm cũng không có. Tại vì sao? Vì có nổi dậy vọng tưởng cũng vô ích. Trong mạng có, muốn bỏ cũng bỏ không được. Nếu trong mạng không có, mong cầu như thế nào cũng cầu không được. Thà là không bận tâm, không nghĩ gì hết. Vì vậy ông thật sự buông bỏ vạn duyên, thấm thoát trải qua mười mấy năm. Ông gặp được thiền sư Vân Cốc, và cùng với thiền sư Vân Cốc ở trong thiền đường tĩnh tọa hết 3 ngày 3 đêm. Ông đích thật không có khởi lên một cái vọng niệm nào. Thiền sư Vân Cốc cảm thấy rất kinh ngạc. Trong đời ngài đã tiếp kiến rất nhiều đại chúng, nhưng chưa từng gặp qua người có công phu giỏi như vậy. Cho nên ngài mới hỏi ông Liễu Phàm, ông ngồi 3 ngày 3 đêm mà không khởi lên một cái vọng niệm, công phu này thật là phi thường, ông tu như thế nào vậy? Ông Viên Liễu Phàm cũng thành thật trả lời, số mạng của tôi đã bị người ta đoán định rồi, mười mấy năm qua không có sai chút nào, cho nên tôi không khởi dậy vọng tưởng, dù có tưởng cũng vô ích. Thiền sư Quang Cốc nghe rồi liền cười ha ha mà nói rằng, ta tưởng ngươi là bậc thánh nhân, nào ngờ ngươi vẫn là phàm phu mà thôi. Ông Liễu Phàm đích thật là hạng phàm phu tiêu chuẩn, còn chúng ta là hạng phàm phu không tiêu chuẩn, suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung. Ông ta mới là một phàm phu tiêu chuẩn. Quý vị thấy số mạng của ông ta mười mấy năm qua mà không hề thay đổi chút nào. Cho nên thiền sư Vân Cốc mới đem đạo lý nhân nguyên nhân của số mạng nói cho ông nghe, thì ông mới hiểu rõ mạng do chính mình tạo, cũng tự thay đổi mạng của mình. Thay đổi bằng cách nào? Vậy thì phải từ trong tâm địa đến hành vi của quý vị mà làm. Nghĩa là tu thiện và tạo ác. Thể tạo ác thì mạng của quý vị, phước báo của quý vị, thọ mạng của quý vị sẽ giảm bớt, sẽ rút ngắn. Nếu quý vị tu thiện, tâm thiện, hành thiện, thì thọ mạng của quý vị sẽ tăng thêm, sẽ kéo dài. phước báo của quý vị cũng sẽ tăng thêm. Đoạn ác tu thiện trong liễu phàm, trong quyển liễu phàm tứ huấn đều có dạy rất rõ ràng, rất minh bạch, các đồng học có thể lấy làm tham khảo. Tôi trong đời này giảng kinh thuyết pháp, tôi dạy cho những người sơ học là dạy cho họ đọc quyển liễu phàm tứ huấn, hy vọng họ trong một năm đọc quyển liễu phàm tứ huấn đọc 300 lần, tức là một ngày đọc một lần, phải đọc một năm. Nếu không đọc thời gian dài như vậy thì quý vị không có ấn tượng, không có ấn tượng thì quý vị không được thọ dụng. Phải đọc một năm, đọc hết 300 lần thì quý vị mới có ấn tượng. Khi quý vị khởi tâm động niệm thì sẽ nghĩ đến những đạo lý trong sách đã dạy, nó giúp cho quý vị biết đoạn ác tu thiện. Sau đó quý vị sẽ y theo những đạo lý và phương pháp đó mà tu học, thì trong đời này của quý vị sẽ làm chủ được vận mạng của mình, không còn bị số mạng trói buộc. Chúng ta học Phật, điều đầu tiên là phải có bản lãnh này. Nếu không chuyển được số mạng thì quý vị uổng công học Phật. Cho nên số mạng của lục đạo chúng sanh, bao gồm cả người cõi trời vô sắc giới, họ đều do nghiệp lực mà có. Do đây mới biết người cõi trời tâm thiện, hành thiện của họ, họ tích công lưỡi đức vượt hơn người thế gian chúng ta quá nhiều. Bởi vì phước báo của họ quá lớn, ở nhân gian không có phước báo lớn như vậy, nên họ sanh lên cõi trời. Cõi trời có dục giới, có sắc giới, có vô sắc giới. Dục giới có 6 tầng, một tầng thù thắng hơn một tầng. Nếu chưa đoạn ngũ dục thì không thể vượt khỏi cõi trời dục giới. Quý vị hãy xem, có những người công phu tu hành rất giỏi, nhưng quý vị chú tâm mà quan sát, họ chưa đoạn thất tình ngũ dục. Nếu họ không niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì chúng ta biết họ chắc chắn ở trong cõi trời dục giới. Thậm chí họ tầng nào trong cõi trời dục giới chúng ta cũng có thể thấy được rất rõ ràng. Phải trừ bỏ ý niệm tham đắm ngũ dục lục trần. Trừ bỏ ý niệm là phục phiền não, nhưng chưa đoạn cái gốc. Quý vị có công phu này, có định lực này, có trí huệ này, thì có thể chế ngự được phiền não. Có cái năng lực này thì quý vị mới có thể sanh lên cõi trời sắc giới. Quý vị phải nên nhớ kỹ, chúng ta đọc trong kinh điển nói người cõi trời sắc giới không có sân giận. Quý vị thấy đây là đầu mối của phiền não. Người cõi trời sắc giới không có sân giận, do đây mới biết chúng ta gặp phải những chuyện không vừa ý, thậm chí như trong xã hội ngày nay tránh không khỏi. Có người hiểu lầm quý vị, có người hủy bán quý vị, có người hãm hại quý vị. Bất luận hà làm hại quý vị nặng đến mức độ nào, nếu quý vị còn có một niệm tâm sân giận, dù công phu tu hành của quý vị có tốt đi nữa, có giỏi đi nữa, cũng không ra khỏi dục giới. Nghĩa là quý vị không thể sanh lên cõi trời sắc giới. Cho nên trong 6 thứ căn bản phiền não của cõi trời sắc giới, họ đã chế ngự được sân giận, không còn khởi tác dụng. Đây gọi là phục phiền não, không phải đoạn phiền não. Họ đã đoạn, nếu họ đã đoạn phiền não thì họ là bậc thánh nhân, họ không còn là hạng phàm phu. Họ đã chứng được địa vị tứ hòa tứ hướng của tiểu thừa, họ không phải là phàm phu. Như hiện nay chúng ta ở trong đạo tràng này đọc kinh học giáo, không thể không nghiên cứu. Tu hành ở đâu? Ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đối với việc ăn uống ngủ nghỉ, trong kinh thường nói tài sắc danh thực thùy, mà vẫn không buông bỏ được, vẫn còn tham đắm, vừa ý thì sanh tâm hoan hỷ, không vừa ý thì sanh lòng phiền não, đây là không có công phu chút nào. Vậy thì niệm Phật có được vãng sanh hay không? Tôi xin nói thật cho quý vị, không được vãng sanh. Vì sao không được vãng sanh? Điều kiện vãng sanh là tâm tịnh thì khỏi Phật tịnh. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này, mục đích ở tại đâu? Nghĩa là phải trừ bỏ phiền não tập khí của mình. Khi lục căn tiếp xúc lục trần bên ngoài, hễ phiền não vừa khởi dậy thì liền niệm A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này là đem phiền não đè xuống. Ngay trong lúc này, công phu niệm Phật của quý vị mới thật sự là lúc đắc lực. Phải thường thường luyện tập như vậy, phải không ngừng mà luyện tập. Đương nhiên những người sơ học, một mặt đè xuống, còn một mặt thì khởi dậy, quý vị không nên sợ. Cứ tiếp tục hết lòng nỗ lực mà dụng công, nhất định phiền não một năm nhẹ hơn một năm. Công phu một năm cảm thấy đắc lực thì trí huệ tăng trưởng. Đây chính là cảnh giới tốt. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày như thế nào, trong công việc như thế nào, xử sự đối người tiếp vật đều là chỗ tu hành của chúng ta. Ngay trong lục trần tu tâm thanh tịnh, ngay trong lục trần tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã. Nếu lìa khỏi cảnh giới lục trần, quý vị đi đâu mà tu? Không có chỗ nào để tu. Trong nghịch cảnh, ác duyên thì tu phục đoạn sân giận ganh ghét. Trong thuận cảnh thiện duyên, mọi thứ đều được như ý, thì tu phục đoạn tham lam ngu si. Đây là tôi nói đến điểm quan trọng. Cho nên trong cuộc sống, đoạn trừ tham sân si, trong công việc đoạn trừ tham sân si, trong xử sự đối người tiếp vật đoạn trừ tham sân si, có như vậy thì công phu của quý vị sẽ đắc lực. Sự thù thắng của pháp môn Tịnh Tông là được mười phương ba đời tất cả chư Phật đều tán thán. Phương pháp của Tịnh Tông quá vi diệu, chỉ dùng một câu Phật hiệu, tức một câu A Di Đà Phật này, thì quý vị vừa khởi dậy lòng tham, khởi dậy lòng sân giận, khởi dậy lòng ngu si, thì niệm một câu A Di Đà Phật, lập tức chuyển cái ý niệm này. Bậc đại đức trong tông môn thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi là gì? Là khi lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài lục trần, khởi tâm động niệm thì gọi là niệm khởi. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm đều không tốt. Quý vị khởi thiện niệm thì chiêu cảm được quả báo là tam thiện đạo. Nếu khởi ác niệm thì quả báo là tam ác đạo. Đều là ở trong lục đạo luân hồi, chưa ra khỏi luân hồi. Cho nên bất luận khởi dậy ý niệm gì thì liền niệm A Di Đà Phật, đem ý niệm đó đè xuống, sẽ khôi phục lại tịnh niệm. Tịnh niệm tức là tịnh nghiệp, tịnh nghiệp mới có thể vãng sanh tịnh độ. Quý vị nghĩ xem, rất là quan trọng. Vừa rồi có vị đồng tu đến nói với tôi rằng ông ta cũng đang hộ trì một đạo tràng. Nói vị pháp sư trong đạo tràng đó rất nóng tính, thường hay nổi nóng. Ông ta hỏi tôi phải làm ra đây. Tôi nói ông niệm A Di Đà Phật thì được rồi. mỗi người có nhân quả của mỗi người. Họ không làm trở ngại việc của ông cũng không làm trở ngại việc của họ. Tự chúng ta phải hiểu rõ đạo lý, cho nên không thể không đọc kinh, không thể không nghe kinh. Hiện nay mọi người đọc kinh đều gặp phải khó khăn vì không hiểu nghĩa, xem chú giải cũng gặp khó khăn. Tại vì sao? Vì xem không hiểu. Cho nên người hiện nay giảng kinh cực nhọc hơn người xưa rất nhiều. Người xưa giảng kinh, khi giảng đến đó thì mọi người đều hiểu rõ, còn hiện nay phải giảng lại nhiều lần, phải giảng cho tường tận, giảng rất là cực nhọc. Nay tôi đang giảng kinh Hoa Nghiêm, chư vị đồng tu đều biết tôi vừa giảng xong phẩm Hoa Tạng Thế Giới, vừa giảng xong quyển thứ 10 trong Hoa Nghiêm 80. Tiếp theo là giảng quyển thứ 11 phẩm Tỳ Lô Giá Na. Trong 10 quyển kinh văn này chúng tôi đã giảng hết 920 thời, một thời là 2 tiếng đồng hồ, tổng cộng 1800 mấy tiếng, chỉ mới giảng được 10 quyển. Đích đích thật thật chưa có ai giảng theo cách này, giảng được tường tận như vậy. Mọi người nghe có hiểu hay không? Vẫn là nghe không hiểu. Cho nên ở phần sau vẫn phải giảng tường tận. Ban đầu tôi dự định giảng 3.000 tiếng thì có thể giảng hết bộ Hoa Nghiêm, nhưng bây giờ thấy cách giảng như vậy, giảng 3.000 tiếng chắc chắn là giảng không hết. Ở phần sau hãy còn 89 quyển. Chúng tôi là giảng Hoa Nghiêm 80 cộng thêm Hoa Nghiêm 40, trừ đi những phần kinh văn lặp lại, tổng cộng 99 quyển. 99 quyển mà bây giờ chỉ mới giảng được 10 quyển. Hãy còn 89 quyển, phải giảng từ từ. Một ngày giảng 4 tiếng đồng hồ, giảng cho tường tận. Cho nên thọ mạng của lục đạo chúng sanh là do nghiệp lực làm chủ. Chúng ta đã hiểu rõ là do nghiệp lực làm chủ thì chúng ta tuyệt đối không tạo ác nghiệp. Người khác hại ta, ta quyết định không thể hại họ. Nếu ta hại họ thì ai thiệt thòi? Tự mình thiệt thòi. Ta không hại họ, ta còn phải cảm kích họ. Tại vì sao? Vì họ thay ta tiêu nghiệp chướng. Vô lượng kiếp đến nay chúng ta làm sao tiêu nghiệp chướng? Cũng may là có rất nhiều người họ khinh thường ta, ganh ghét ta, hãm hại ta, làm nhục ta, thì nghiệp chướng của ta thảy đều tiêu trừ hết. Họ là đại ân nhân của ta. Quý vị hãy nghĩ đến, trong kinh Kim Cang có nói một sự tích. Quý vị xem trong kinh Kim Cang, vị tiên nhẫn nhục bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, nhưng ngài không hề có tâm sân giận. Ngài tu nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn, ngài không có ý niệm trả thù, ngài trì giới ba la mật đã viên mãn. Quý vị nghĩ xem có phải là đại ân nhân hay không? Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật cảm kích vua Ca Lợi. Lúc đó Phật đã phát thệ nguyện, vị tiên nhẫn nhục đó chính là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Trong đời quá khứ ngài đã phát thệ nguyện, tương lai khi ta thành Phật, đầu tiên ta sẽ độ ông trước để báo cái ơn của ông, vĩnh viễn sống trong cuộc sống trong thế giới biết ơn. Cho nên vua Ca Lợi chính là lúc Phật thành Phật, ngài được độ đầu tiên. Người được độ đầu tiên là tôn giả Kiều Trần Như. Tôn giả người Kiều Trần Như là người đầu tiên được nghe pháp khai ngộ chứng quả. Chúng ta phải noi theo Thích Ca Mâu Ni Phật mà học tập. Muôn ngàn chớ nên làm việc theo tình cảm, làm việc theo tình cảm thì sẽ giảm phước. Phải noi theo Thích Ca Mâu Ni Phật mà học tập thì tăng phước, tăng phước thì tăng thọ, chắc chắn là như vậy. Thật ra chúng ta đâu có tham cầu thọ mạng, nhất là trong thế gian này quá khổ. Tham cầu thọ mạng để làm gì? Chúng ta đem thân thể này phụng hiến cho tất cả chúng sanh, vì chánh pháp thường trụ, vì phục vụ cho tất cả chúng sanh. Mục đích phục vụ cho chúng sanh là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp cho chúng sanh chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh. Cho nên cái thân thể này là vì Phật Pháp, là công cụ để phục vụ cho chúng sanh. Có thọ mạng thì chúng ta hết lòng nỗ lực mà làm công việc này. Không có thọ mạng thì càng tốt, có thể nghỉ ngơi, không có chuyện gì. Cho nên thọ mạng dài hay ngắn, đối với người tu hành mà nói, không cần để trong tâm. Tất cả thuận theo tự nhiên thì đúng rồi. Loại thứ hai chính là chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong chính pháp giới. Các ngài có thọ mạng như năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài thị hiện trong thế gian này thọ mạng là 80 tuổi. Ngài 80 tuổi viên tịch ở Trung Quốc, trong số tổ sư đại đức có rất nhiều vị là tổ cổ Phật tái lai, Bồ Tát tái lai và A La Hán tái lai. Thật tại mà nói, tuyệt đại đa số các ngài suốt đời không có bộc lộ thân phận của mình. Bộc lộ thân phận thì rất ít, chỉ có mấy vị. Chúng tôi đọc trong Cao Tăng Truyện xem thấy và Thần Tăng Truyện xem thấy, đó là đã bộc lộ thân phận. Các ngài bộc lộ thân phận của mình nhất định là có nhân duyên đặc biệt, nếu không thì các ngài không bao giờ bộc lộ thân phận của mình. Các ngài âm thầm đến và lặng lẽ ra đi. Các ngài thị hiện thân phận nam nữ già trẻ trong các ngành các nghề. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm phẩm nhập pháp giới xem thấy 53 tham vấn. Ở trong mỗi một ngành nghề đều có Phật Bồ Tát thị hiện. Nay chúng tôi và đại chúng ngồi trong giảng đường này, trong số đại chúng, những vị nào là Phật Bồ Tát thị hiện, phàm phu lục nhãn chúng ta nhìn không ra, không thể nói không có. Đích thật là có. Phật Bồ Tát thị hiện có mặt chính, cũng có mặt trái. Chúng ta gọi là có thiện cũng có ác. Thiện hay ác đều là giúp đỡ chúng sanh. Thị hiện bên mặt thiện là giáo hóa chúng sanh, chúng ta phải học theo họ. Thị hiện bên mặt ác là thay cho chúng sanh tiêu nghiệp chướng. Có bên nào là không tốt đâu. Tôi gần đây đã đi Đài Loan 3 ngày. Mục đích chuyến đi này là tham quan triển lãm sản vật văn hóa của vua Càn Long, không dễ gì thấy được. Chúng tôi thấy được năm xưa thời đại Càn Long biên soạn bản gốc của bộ Tứ Khố Toàn Thư và bộ Hội Yếu. Thật là không dễ gì thấy được. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất muốn có cơ duyên này, có thể đem bộ Hội Yếu tái in một số để tặng cho các thư viện đại học và thư viện các nước trên thế giới. Nên tôi bàn chuyện này với họ. Lúc đó gặp phải một số đồng tu, họ đến than khổ với tôi. Đài Loan hiện nay xã hội không an định, tình hình càng ngày càng tệ, đời sống rất là cực khổ. Họ oán trời trách người, oán trách chính phủ không tốt. Họ nói với tôi như vậy thì tôi trả lời chính phủ Trần Thị Biển tốt chứ, đảng dân tiến cũng được, cũng làm cũng được. Họ liền trừng mắt thật lớn. Pháp sư à, pháp sư nói cái gì? Tôi nói chính phủ họ đến thay quý vị tiêu nghiệp chướng, nếu họ không làm như vậy thì nghiệp chướng của quý vị làm sao tiêu được, làm sao được tiêu trừ. Cách làm của họ không sai, tử quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, họ đến thay quý vị tiêu nghiệp trướng. Cho nên chuyện thế gian không có nhất định là phải quấy thiện ác, xem quý vị từ góc độ nào mà nhìn. Thì quý vị tâm bình khí hòa rồi. Tại vì sao? Vì quán trời trách người là tạo nghiệp. Sống trong một hoàn cảnh không tốt thì rất dễ tạo ác nghiệp. Cho nên nhất định phải biết hóa giải. Cách hóa giải tốt nhất là tâm bình khí hòa. Cho nên tam đồ, tức địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đó cũng là giúp cho chúng ta tiêu nghiệp chướng. Chúng ta đã tạo tội nghiệp tam đồ, nếu không có ác báo tam đồ thì tội nghiệp của quý vị làm sao tiêu trừ? Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Còn như Phật Bồ Tát và A-la-hán, đây là những bậc thánh nhân đã chứng quả, đã đạt đến chánh giác. Các ngài ứng quả trong thế gian này, thọ mạng của họ là nguyện lực, chúng ta gọi là thừa nguyện tái lai. Đó không phải là nghiệp lực mà là nguyện lực. Những thứ này đều là hữu lượng. Thọ mạng của nghiệp lực và thọ mạng của nguyện lực đều là hữu lượng. Rồi thứ ba là tánh đức của tự tánh, đây là vô lượng. Tánh đức vốn là như vậy. Tây phương cực lạc thế giới, A Di Đà Phật vô lượng và các bậc thượng thiên nhân giáng sanh về Tây phương cực lạc thế giới, họ đều là tánh đức của tự tánh. Cho nên họ thật sự là vô lượng thọ. Đây là chân thật. Vì vậy chúng ta biết được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, trong đời này được thân người, nghe được Phật pháp là chuyện không dễ gì gặp được. Trong bài kệ khai kinh có nói trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, còn cư sĩ Bành Tế Thanh thì nói vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp được một lần. Nay chúng ta được thân người, nghe được Phật pháp, nhất là nghe được pháp môn tịnh độ này, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Trong đời này chúng ta quyết định sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Như vậy thì đúng rồi. Cái nguyện này phải kiên định, cái nguyện này phải khẩn thiết. Quả nhiên có đại nguyện kiên định khẩn thiết thì quý vị tự nhiên sẽ biết rõ phương pháp tu hành. Tại vì sao? Vì tất cả pháp thế gian và xuất thế gian quý vị không còn để trong tâm nữa. Chuyện thế gian dù có tốt đi nữa, quý vị cũng không thấy hiếm lạ, quý vị cũng không bị nó làm lay động. Dù chuyện thế gian không tốt như thế nào, quý vị cũng không động tâm. Nhất tâm nhất ý chỉ muốn sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Chúng ta mỗi ngày phải đọc kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi ngày đọc thì sao? Chúng ta từng ngày in sâu ấn tượng. Chúng ta hiểu rõ hoàn cảnh cực lạc thế giới tốt đẹp, trên trời nhân gian cũng không thể sánh bằng. Trong cõi ta già, trong cõi ta bà thế giới chúng ta, Đại Phạm Thiên Vương và Ma Hê Thủ La Thiên Vương cũng không thể sánh bằng. Vì sao chúng ta không đi? Vì sao chúng ta vẫn còn khởi tâm động niệm, vẫn còn khởi dậy tham sân si mạng, vẫn còn tạo tác nghiệp trướng, tự mình làm khó mình? Trên đường Bồ Đề bất cứ ai cũng không thể làm cản trở quý vị. Vậy ai làm cản trở quý vị? Tự mình làm cản trở mình. Tự quý vị thấy không rõ, vì lục căn của quý vị vẫn còn bị lục trần làm ảnh hưởng, vẫn còn bị lục trần làm ô nhiễm. Đây là tự quý vị ngu si, tự quý vị không có trí huệ. Cho nên nói đến phương pháp tu hành, trước kia tôi đã giảng qua rất tường tận. Cương lĩnh tu học của chúng ta là gì? Đó là tịnh nghiệp tam phước. Thế Tôn chỉ dạy phu nhân Vi Đề Hy. Phu nhân Vi Đề Hy là người đại biểu của người tu học tịnh tông chúng ta. Phật dạy bà chính là dạy cho chúng ta. Chúng ta tu học, suốt đời tu học chính là y theo 11 câu này. Phước đầu tiên là phước báo nhân thiên. Quý vị nên biết, trong nhân thiên không có tam đồ. Họ tu như thế nào? Họ tu hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không giết, tu thập thiện nghiệp. Tu thập thiện nghiệp nhất định phải y theo trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hiếu thân tôn sư, tâm từ bi đều phải thực hiện trong thập thiện nghiệp. Nếu không tu thập thiện nghiệp thì không thể thực hiện được ba câu phía trước. Quý vị tu như thế nào? Quý vị cũng không biết tu như thế nào. Thật sự tu thập thiện nghiệp đạo chính là hiếu thuận cha mẹ, chính là phụng thờ sư trưởng. Hai câu này bồi đắp nền tảng của giới định huệ. Lòng từ không giết là căn cơ của tam học giới định huệ. Sau đó mới có thể học Phật Pháp, mới thật sự là đệ tử của Phật. Kế tiếp là thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, không phạm oai nghi. Trước khi Thế Tôn diệt độ, Ngài đã dạy cho người đời sau: Phật không còn tại thế, tức không có thầy. Chúng ta nương vào ai làm thầy? Phật đã nói hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cho nên tuyệt đối không thể tham cầu cuộc sống vật chất. Nếu tham cầu cuộc sống vật chất thì quý vị sẽ khởi dậy tham sân si mạng, thì quý vị sẽ tạo tác tội nghiệp, thì quý vị sẽ không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chẳng những không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi mà quý vị cũng mất luôn phước báo nhân thiên. Trong tương lai quả báo của quý vị ở tại đâu? Ở trong tam đồ. Lòng tham thì đọa ngạ quỷ, sân giận thì đọa địa ngục, ngu si thì đọa súc sanh. Vì sao lại tạo tác tội nghiệp này? Vì sao chúng ta học Phật lại học đến như vậy? Cho nên các đồng tu tại gia nhất định phải thực hiện được thập thiện nghiệp đạo. Còn các đồng học xuất gia nhất định phải thực hiện được sa di luật nghi. Đây là không thể ít hơn nữa. Chúng ta đã đem mức độ tu học hạ thấp nhất. Nếu không thực hiện được thập giới sa di và 24 phép oai nghi thì không phải là người xuất gia. Niệm Phật làm sao được vãng sanh? Trong xã hội ngày nay, dân chủ tự do không hạn chế, cha mẹ không thể quản thúc con cái, thầy giáo cũng không thể quản thúc học sinh. Điều này thật là đáng buồn. Thế nhưng chúng ta sống trong thời đại này, chúng ta chỉ có thể khuyên nhủ, không thể quản thúc, tuyệt đối không thể hạn chế người nào, chỉ có thể ở bên cạnh khuyên bảo họ tự mình hết lòng nỗ lực tu học. Người khác có chịu tu học hay không cùng với ta không có liên can. Tự ta nhất định phải cố gắng tu học. Nếu quý vị chịu tu học, tôi tin rằng quý vị càng ngày càng vui sướng, càng ngày càng tự tại. Tại vì sao? Vì phiền não giảm nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Tôi có thể khẳng định như vậy, là tôi trong sự tu học chính mình đã đạt được. Tôi có thể đạt được thì quý vị nhất định sẽ đạt được. Chỉ cần quý vị chịu thực hành, đạt được thú vui cho đó, trong thế gian thú vui nào cũng không thể sánh bằng. không sao sánh bằng, vì đó là chân lạc. Đây là chư Phật Bồ Tát và tất cả người giác ngộ, họ hưởng thụ được chân lạc. Chúng ta cũng được chia sẻ được một phần chân lạc đó. Đây mới là thật thông minh, thật có trí huệ. Lòng từ bi của Đại sư Ấn Quang, Ngài khuyên bảo chúng ta, Ngài dạy cho chúng ta phải đọc ba loại sách này, y theo ba loại sách này mà tu học. Loại thứ nhất là Liễu Phàm Tứ Huấn. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn dạy những gì? Là dạy tinh sâu nhân quả. Chúng ta phải học câu này. Loại thứ hai là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Loại thứ ba là An Sĩ Toàn Thư. Hai quyển sách này là khuyên bảo chúng ta đoạn ác tu thiện. Tổ Ấn Quang, Ngài suốt đời dốc hết toàn lực đề xướng ba quyển sách này. Từ nền tảng này lại hướng lên trên. Ở trong Kinh Tiểu Thừa, trước kia chúng tôi đã có giảng hai lần, giảng Kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng rất tường tận, cũng là nền tảng hành môn của chúng ta. Nếu lại muốn tiến tu thì các đồng tu tại gia cũng có thể tu học Sa Di Luật Nghi. Trong giới xuất gia chỉ có giới tỳ kheo và giới tỳ kheo ni, thì người tại gia không được xem. Người tại gia có thể xem Sa Di Luật Nghi, có thể học giới Bồ Tát. Đó là đã hướng lên trên rồi. Nhưng nền tảng phải vững chắc mới được. Hiện nay có nhiều người muốn học mà học không được, là nguyên nhân gì? Vì họ không có nền tảng thập thiện nghiệp. Cho nên thập thiện nghiệp là thiện pháp, tức nhân thiên pháp của thế gian, cùng với đại căn đại bản của pháp xuất thế gian. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, tại gia thì không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Đây là cửa vào tu đức của Phật Pháp. Nếu không từ chỗ này mà tu học thì quý vị không thể bước vào cửa Phật môn. Phải có nền tảng này thì mới hướng lên trên, chính là tu học Phật Pháp Đại Thừa. Điều đầu tiên trong Phật Pháp Đại Thừa là phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ, đối với vũ trụ nhân sanh không còn mê hoặc. Tinh sâu nhân quả, câu này tôi phải giảng rất tường tận mới được. Bởi vì tinh sâu nhân quả này không phải là nhân quả thông thường. Trong điều thứ nhất đã giảng nhân quả thông thường rồi, còn nhân quả ở đây là niệm Phật thành Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Trên thực tế mà nói, câu này chính là dạy cho quý vị phải tin sâu nhân, phải tin sâu pháp môn tịnh độ, phải tin tưởng cái nhân quả này. Cái nhân quả này là nhân quả không thể nghĩ bàn. Một bộ Kinh Hoa Nghiêm giảng được thấu triệt nhất, Hoa Nghiêm đến sau cùng thì thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Phải tin sâu nhân quả này. Cái tiếp là đọc tụng Đại Thừa khuyên người tu hành. Câu khuyên người tu hành chính là chúng ta phải làm gương sáng cho mọi người thấy, phải làm mô phạm cho mọi người thấy. Vì người diễn nói, diễn là biểu diễn, làm cho mọi người thấy. Làm thế nào hiếu thuận cha mẹ, ta phải làm cho mọi người thấy. Làm thế nào phụng thờ sư trưởng, ta cũng phải làm cho mọi người thấy. Đây là khuyên người tu hành, khuyên bảo xã hội đại chúng, khuyên cho xã hội đại chúng. Sau khi thấy rồi cũng có thể giác ngộ. Đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của Phật Pháp, tuyệt đối không thể trái nghịch. Trong những năm gần đây, tôi càng giảng thì càng đơn giản. Tôi khuyên mọi người tu thuần tịnh thuần thiện, tâm địa phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Tâm thuần thiện thì sanh phước đức, tức có phước đức thì trong phước có thọ. Tâm địa thuần tịnh thì hành vi thuần thiện. Lúc chúng ta đọc lời tuyên thệ tam quy y, câu đầu tiên là quy y Phật nhị túc tôn. Chữ nhị này tức là huệ và phước, hai thứ này, trí huệ và phước đức, túc là đầy đủ, tức có nghĩa là viên mãn. Hai thứ này viên mãn, hai thứ này viên mãn thì đã bao gồm hết tất cả điều viên mãn, không một thứ nào mà không viên mãn. Trí huệ viên mãn, phước đức viên mãn. Phải tu như thế nào mới được trí huệ viên mãn và phước đức viên mãn? Tu tâm thuần tịnh thì trí huệ viên mãn, hành vi thuần thiện thì phước đức viên mãn. Cho nên đây là cái nhân thật sự của nhị túc tôn. Chúng ta đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật trong thế xuất thế gian, chỉ có một lòng cung kính chân thành đối với tất cả nhân sự vật, quyết định không để cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng, không để cảnh giới bên ngoài làm nhiễm ô. Phải từ chỗ này mà hạ thủ công phu, luyện cái công phu này. Bắt đầu luyện từ chỗ nào? Trước hết chúng ta xa lìa. Xa lìa cái gì? Không nên đọc báo chí, không nên xem truyền hình. Phàm là những thứ tin tức truyền thông chúng ta đều không tiếp xúc. Tôi đã có hơn 30 mấy năm không có tiếp xúc những thứ này. Thì tâm của quý vị thanh tịnh. Người ta hỏi tôi hôm nay thiên hạ thái bình, không có chuyện gì, rất tốt. Tôi cái gì cũng không biết, tôi cũng không cần biết. Quý vị đến cho tôi biết, quý vị vừa nói thì tôi liền biết rõ. Tôi không cần đọc báo chí, hãy vừa nói thì tôi đã biết rồi. Tôi tuyệt đối không để hoàn cảnh bên ngoài làm lay chuyển. Tôi vĩnh viễn duy trì tâm mình chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta phải đi trên con đường Phật đạo. Trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự đối người tiếp vật, vĩnh viễn phải nhớ kỹ, nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu là hiểu rõ, là trí huệ. Hiểu rõ thì buông bỏ. Buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước, buông bỏ vọng tưởng. Nếu lúc không buông bỏ được thì dùng một câu A Di Đà Phật thay thế vào. Trong tâm ta chỉ có một câu A Di Đà Phật này, ngoài trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có. Đây là thật sự buông bỏ, quý vị sẽ được tự tại. Tự tại tùy duyên là hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức thì cuộc sống sẽ tốt hơn, cuộc sống được vui sướng, được tự tại. Tâm địa thanh tịnh từ bi thì khỏe mạnh. Thanh tịnh thì không nhiễm ô. Ngày nay nói hoàn cảnh ô nhiễm, nó nhiễm ô không được ta. Nó nhiễm ô không được ta. Ta không bị nhiễm ô, từ bi có thể giải độc, thì thân thể làm sao mà không tốt. tự tự nhiên nhiên thì khác hẳn. Thân thể tốt, tinh thần tốt. Như nay tôi ở trên đài giảng 4 tiếng đồng hồ, không có cảm thấy mệt mỏi chút nào, cũng không cần uống một hớp nước nào. Rất nhiều vị đồng tu quan tâm thân thể của tôi. Tôi xin thưa với quý vị, năm nay tôi ở Úc Châu đã đi khám sức khỏe một lần. Đây là ở bên Úc Châu quy định cho những người mới di dân đến phải khám sức khỏe một lần. Bác sĩ là một vị bác sĩ già người Ấn Độ. Sau khi khám xong, ông nói với tôi rằng: thưa pháp sư, thân thể của ông khoảng như người 30 tuổi vậy, sang năm không cần đến nữa, về sau không cần đến nữa. Đây là đích đích thật thật như vậy. Cho nên người học Phật không già, người học Phật không sanh bệnh, người học Phật không chết. Điều này không phải giả. Giảng đến chữ thọ, chữ thọ trong phẩm này là thọ mạng. Chúng ta nhất định phải hiểu. Nếu chúng ta đã khế nhập với pháp tánh, đã dung hợp rồi, đó mới thật sự là vô lượng thọ. Tâm là hư không pháp giới, thân là cõi nước chúng sanh. Đây chính là chúng ta thường đọc đến thanh tịnh pháp thân trong kinh Đại Thừa. Quý vị đã thế nhập thanh tịnh pháp thân thì thọ mạng của quý vị mới thật sự là vô lượng thọ. Cho nên thọ mạng này có ba nguyên do chúng ta nhất định phải biết. Chúng là nói tất cả chúng sanh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới mỗi ngày đi vãng sanh không biết là có bao nhiêu. Ở phần sau chúng ta sẽ đọc đến, sẽ xem thấy. Giờ đây mới biết A Di Đà Phật kết pháp duyên với tất cả chúng sanh rất thù thắng. Chúng ta phải học theo điều này, không thể không kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Nhất định phải kết pháp duyên với chúng sanh, phải thỏa mãn nguyện vọng của chúng sanh, tận tâm tận lực giúp đỡ cho họ. Nếu không kết pháp duyên với chúng sanh, trong tương lai quý vị thành Phật giảng kinh thuyết pháp thì không có ai đến nghe. Cho nên giảng kinh thuyết pháp thính chúng nhiều hay ít không có quan hệ gì với giảng được hay hoặc dở, không có quan, nhưng có quan hệ với duyên. Có pháp sư giảng kinh không hay mà thính chúng rất nhiều, có pháp sư giảng được thật hay nhưng không có người đến nghe. Trước kia chúng tôi có nêu ra vấn đề này, thỉnh giáo với thầy Lý, đây là nguyên nhân gì? Thầy Lý nói với chúng tôi rằng đó là pháp duyên khác nhau. Cho nên năm xưa thầy Lý chỉ dạy chúng tôi, thường hay nhắc nhở chúng tôi phải kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Phải kết pháp duyên như thế nào? Như chúng tôi ở đây giảng kinh, thính chúng rất nhiều, các vị pháp sư trẻ tuổi mới học giảng kinh, các vị phải kết pháp duyên với họ. Các vị mà không kết pháp duyên với họ, lúc các vị giảng kinh thì không có ai đến nghe. Nếu các vị có duyên với họ, dù giảng không hay họ cũng đến nghe để ủng hộ các vị. Kết pháp duyên là điều quan trọng đầu tiên. Nét mặt phải vui vẻ đón tiếp mọi người, không nên khi gặp mọi người nét mặt tỏ ra không vui chút nào, như quỷ vô thường vậy, thì duyên đã hết rồi. Phải thành tâm thành ý tiếp đãi ân cần mọi người. Họ đến giảng đường nhìn thấy thì trong lòng rất hoan hỷ, quý vị tiếp đón họ vào, an bài chỗ ngồi cho họ, đây cũng là kết pháp duyên. Trước kia thầy Lý dạy cho chúng tôi rất nhiều phương pháp, cho nên nhất định phải biết kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Đại ý của phẩm đề này chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Bây giờ hãy xem phần kinh văn kế tiếp. Kinh bản tốt nhất hãy tìm có khoa phán. Trong khoa phán có chia ra từng đoạn kinh văn rất rõ ràng, vừa xem thì biết ngay.